Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
Hội thảo khoa học góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi cần bệ phóng cho Hà Nội tăng tốc phát triển.
Giá xăng dầu đồng loạt tăng chạm ngưỡng 24.000 đồng một lít.
Dù hơn một tháng nữa mới tới dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng giá vé máy bay các chặng nội địa đã bị đẩy lên cao.
Cảnh báo các ứng dụng hẹn hò online là cơ hội để những đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, số người chết trong mưa lũ tăng, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hành động khẩn cấp.
Nhà cung cấp Apple đầu tư khủng vào các nhà máy mới tại Ấn Độ, và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội thảo khoa học góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi diễn ra tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Hội thảo do Đảng ủy khối các trường đại học, Cao đẳng Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội đồng tổ chức. Dự hội thảo có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Phó trưởng Ban soạn thảo. Hội thảo có sự tham dự của 350 đại biểu đến từ các bộ ngành trung ương, thành viên Ban soạn thảo dự thảo luật thủ đô. Đặc biệt, hội thảo có sự tham gia, đóng góp ý kiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực đến từ hơn 80 trường đại học, cao đẳng, học viện và đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn cho biết, luật thủ đô hiện hành được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện. Đến nay, tình hình kinh tế chính trị thế giới, khu vực và trong nước đã có nhiều thay đổi nhanh chóng, với rất nhiều vấn đề mới đặt ra đã vượt qua các quy định hiện hành. Đặc biệt, đón nhận tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với yêu cầu thủ đô Hà Nội phải là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc, hài hòa, tiêu biểu cho cả nước, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trên khu vực và thế giới. Để đạt được mục tiêu này thì việc hoàn thiện thể chế mà trọng tâm then chốt là việc hoàn thiện luật thủ đô là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội để thủ đô bứt phá phát triển. Từ đó, Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trên tinh thần xây dựng thẳng thắn, tập trung thảo luận làm sáng rõ các vấn đề như vị trí, vai trò, tầm vóc của thủ đô trong xây dựng và phát triển đất nước, cần bổ sung vấn đề gì, tính đặc thù vượt trội, vượt trước trong luật để thủ đô phát triển.
Các tham luận khoa học và các ý kiến phát biểu tại hội thảo là căn cứ khoa học quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu từng bước hoàn thiện luật thủ đô, thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 và đưa Hà Nội phát triển văn hiến, văn minh, hiện đại, có chất lượng cuộc sống cao, ngang tầm với thủ đô các nước trong khu vực và thế giới.
Tại hội thảo khoa học, các đại biểu đã có nhiều tham luận xung quanh các vấn đề được nêu ra trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi, đề cập đến những thách thức về môi trường, gia tăng dân số ở đô thị lớn như Hà Nội. Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, vấn đề kiểm soát đô thị hóa và giải tỏa áp lực cho các đô thị trung tâm là nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội cấp bách. Do đó, Hà Nội cần được phân quyền hơn nữa, thành lập thành phố thuộc thành phố, thúc đẩy sự ra đời và phát triển mạnh mẽ các đô thị vệ tinh.
Là dự thảo luật thủ đô Hà Nội phải tính tới các đặc thù của Hà Nội để có các quy định vượt trội. Với dự thảo luật thủ đô sửa đổi thì cần có sự phân quyền mạnh của Trung ương cho Hà Nội và có sự phân cấp mạnh của Hà Nội cho các quận, huyện, thị xã, các sở ban ngành.
Liên quan vấn đề quy hoạch được nêu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trọng Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đánh giá dự thảo luật lần này cụ thể hơn về vấn đề xây dựng quy hoạch phát triển thủ đô.
Điều 22, khi mà quy hoạch xây dựng phát triển đô thị thì dường như chúng ta đã lược bỏ cái nội dung là việc lập và thực hiện quy hoạch phát triển theo nguyên tắc công khai, đồng bộ, ổn định và lâu dài, và chúng ta thay vào đó là tổ chức lấy ý kiến cộng đồng cư dân thẩm định phê duyệt quy hoạch các khu đô thị do nhà đầu tư chiến lược đề xuất. Thì theo tôi, chúng ta ưu tiên các nguồn lực là chuyện đáng làm, nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta chưa có các cái quy định về cơ chế phản hồi thông tin và lấy ý kiến của các cộng đồng, bao gồm của cộng đồng dân cư, thì cái sức sống và cái tính khả thi của cái việc hoạch định chính sách phát triển cũng như là cái hiện thực hóa các đồ án quy hoạch vào trong thực tế nó sẽ vướng.
Ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định các ý kiến tham luận góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được thành phố Hà Nội, ban soạn thảo, các cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu nhằm bổ sung các luận cứ khoa học, kịp thời hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi, trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo Phó Bí thư Thành ủy, phát triển thủ đô không phải là trách nhiệm riêng của thủ đô mà còn là trách nhiệm của cả nước. Xây dựng luật thủ đô sửa đổi giúp Hà Nội giải quyết được những hạn chế bất cập hiện nay, trước hết là cơ chế chính sách tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường, di dời các cơ sở y tế, giáo dục ra khỏi nội đô, cải tạo chung cư cũ. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng nhấn mạnh.
Xây dựng một cái luật thủ đô là để làm sao đó Hà Nội phát huy hết được cái tiềm năng thế mạnh của mình, không phải chỉ để riêng cho Hà Nội mà để Hà Nội thực hiện tốt nhất cái vai trò, cái sứ mệnh của mình là thủ đô, nhưng không đơn thuần chỉ là thủ đô hành chính, thủ đô chính trị, mà còn phải có các nhiệm vụ là trung tâm kinh tế lớn, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Và chúng tôi cũng mong muốn là những cái điều trong luật thủ đô sửa đổi lần này thì làm thế nào đó để tạo được cái cơ chế chính sách đặc thù và vượt trội để Hà Nội phát huy hết được tiềm năng thế mạnh, để đóng góp được nhiều hơn nữa cho đất nước, cũng như là cái mong muốn của cả nước là thủ đô Hà Nội phải thực sự là thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp quận phải có quy mô dân số từ 150 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 35 km2 trở lên. Xét theo tiêu chuẩn mà Quốc hội đề ra, thành phố Hà Nội có một đơn vị hành chính phải điều chỉnh là quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, Hoàn Kiếm là một quận đặc biệt của thủ đô với những giá trị văn hóa lịch sử đặc biệt. Chính vì vậy, đông đảo nhân dân thủ đô mong muốn Trung ương xem xét cho Hà Nội một cơ chế đặc thù, cân nhắc việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm.
Nhắc đến quận Hoàn Kiếm, người ta sẽ nhớ ngay đến Hồ Hoàn Kiếm, đến Tháp Rùa, Cầu Thê Húc, Tháp Bút, Đài Nghiên và rất nhiều những hình tượng biểu trưng của một thủ đô nghìn năm văn hiến. Là một quận trung tâm của Hà Nội với diện tích gần 5,29 km2, dân số gần 156.000 người sinh sống ở 18 phường, Hoàn Kiếm mang trên mình những giá trị văn hóa lịch sử không thể xóa nhòa. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Quang Hưng cho biết.
Quận Hoàn Kiếm về mặt không gian, về mặt ranh giới có thể nói là bao quát cả một cái vùng lõi của thủ đô Hà Nội, và một vùng lõi mà nó rất là dày về trầm tích văn hóa. Khu vực quận Hoàn Kiếm với một số những cái phường trung tâm ấy, là bao quát khu vực phố cổ Hà Nội cũng như là những cái phố cũ được xây dựng và phát triển trong cái thời kỳ thuộc Pháp, với rất nhiều những cái công trình xây dựng, công trình kiến trúc mang cái đặc trưng giao thoa văn hóa Đông Tây rất là đặc sắc. Và đặc biệt là cái khu vực phố cổ với cái hệ thống kiến trúc của phố cổ Hà Nội và cái truyền thống phát triển của các phố nghề, của các phường nghề, của hệ thống các cái di tích lịch sử mang đậm cái dấu ấn về kiến trúc, về văn hóa, về sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, quá trình chuyển cư, quá trình tập trung về nghề nghiệp và quá trình phát triển về nghề nghiệp ở khu vực trung tâm Hà Nội, mà cụ thể là trung tâm khu vực Hoàn Kiếm, khu vực quận Hoàn Kiếm ấy, đã làm nên những cái nét đặc sắc rất là đặc biệt, rất là đặc thù của thủ đô Hà Nội.
Trong tâm trí của người dân thủ đô, Hoàn Kiếm, trung tâm kinh thành Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay không chỉ được biết đến là chốn kinh kỳ sầm uất, trên bến dưới thuyền, tài hoa tứ trấn tụ hội, tạo nên một không gian nội đô phồn thịnh bậc nhất trong nhiều thế kỷ của kinh thành nghìn năm tuổi, mà nơi đây còn gắn liền với câu chuyện vua Lê Lợi trả gươm cho rùa thần để đất nước mãi mãi được hòa bình, không còn tiếng binh đao.
Cái định danh về quận Hoàn Kiếm với cái đặc điểm trung tâm, với cái dấu ấn trung tâm là dấu ấn mang tính chất lịch sử, mang tính chất huyền sử, mang tính chất huyền thoại rất là đặc sắc về cái chi tiết lịch sử cũng như là cái dấu ấn của huyền thoại ở khu vực Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm đấy, thì đã là những cái dấu ấn về văn hóa, về lịch sử rất đặc sắc đối với nhiều thế hệ người dân của Hà Nội. Và những cái đặc thù về mặt văn hóa, về mặt nghề nghiệp, đặc thù về dân cư, về những cái đặc trưng văn hóa, kiến trúc vân vân, như vậy khiến cho chúng tôi nghĩ rằng là để mà có thể sáp nhập quận Hoàn Kiếm vào một cái địa bàn nào khác thì đó là một điều gì đó cũng có thể có khả năng gây ra những cái bất cập nhất định và cũng có những cái sự bất hợp lý nhất định.
190 di tích lịch sử văn hóa với khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Ô Quan Trường, Nhà hát lớn Hà Nội, chợ Đồng Xuân cùng các khu phố cổ với các nghề truyền thống và khu phố cũ với nhiều công trình mang kiến trúc Pháp cổ. Các yếu tố đặc thù và giá trị lịch sử độc đáo đã trao cho Hoàn Kiếm một vị trí quan trọng trong sự phát triển của thủ đô và đất nước, cũng như một vị trí không thể thay thế trong trái tim của mỗi người. Chị Hồng Nhung, người dân quận Hoàn Kiếm và một số ý kiến cho biết.
Hiện nay thì luật thủ đô đang được sửa đổi lấy ý kiến để chuẩn bị trình Quốc hội. Trong đó thì sẽ có nhiều cái cơ chế đặc thù cho thủ đô. Tôi thấy rằng việc cho Hà Nội một cơ chế đặc thù để Hà Nội không chỉ phát triển mà còn giữ gìn và bảo tồn được cái nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội là cái điều mà rất là cần thiết.
Đối với mỗi người dân thủ đô chúng tôi thì cái tên gọi là Hoàn Kiếm cũng như địa danh quận Hoàn Kiếm thì gắn liền với những yếu tố lịch sử văn hóa của thủ đô này. Cái yếu tố lịch sử văn hóa thủ đô ngàn năm văn hiến, thủ đô vì hòa bình. Chính vì vậy người dân chúng tôi mong là quận Hoàn Kiếm cũng như cái tên Hoàn Kiếm ấy sẽ được giữ lại như là một nét đặc thù riêng của thủ đô, gắn liền với những cái giá trị văn hóa lịch sử, những nét đẹp của thủ đô.
Đồng tình với chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Toàn quốc về sắp xếp đơn vị hành chính diễn ra sáng 31 tháng 8 về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã, cần có lộ trình theo từng giai đoạn với cách làm phù hợp. Dư luận nhân dân cũng mong muốn Trung ương cho Hà Nội một cơ chế đặc thù, cân nhắc và thận trọng trong việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Bởi theo như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải trên cơ sở khoa học và thực tiễn, căn cứ theo các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và các tiêu chí điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, điều kiện địa lý, tự nhiên và cộng đồng dân cư. Hà Nội sẽ luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Trung ương, nhưng với những trường hợp có tính chất đặc biệt như Hoàn Kiếm, những yếu tố lịch sử và văn hóa cần được Trung ương tính đến đầy đủ hơn trong quá trình xây dựng chính sách.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Trong khuôn khổ hợp tác giữa các nước ASEAN, hôm nay tại thủ đô Jakarta, Indonesia đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị thị trưởng thủ đô các nước ASEAN và diễn đàn thị trưởng ASEAN. Đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội do đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Hội nghị thị trưởng thủ đô các nước ASEAN là sự kiện diễn đàn đa phương thường niên nhằm xây dựng một diễn đàn thường xuyên dành cho chính quyền địa phương của thủ đô 10 nước thành viên ASEAN, thúc đẩy trao đổi hợp tác phát triển. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 8 năm 2023, với 2 phiên toàn thể, 5 phiên chuyên đề về tăng trưởng kinh tế toàn diện, chuyển đổi số, các thành phố thích ứng và hành động khí hậu, địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững và giao thông bền vững. Cũng trong ngày đầu tiên làm việc, ông Herubudi Hartono, quyền thống đốc vùng thủ đô đặc biệt Jakarta, Indonesia, đã tiếp và chào xã giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.
Chiều nay, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, đã về khảo sát tại huyện Đông Anh về tình hình thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, theo yêu cầu Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6 và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. qua khảo sát thực tế một số mô hình tại xã Vân Hà, thị trấn Đông Anh và làm việc với Thường trực Huyện ủy Đông Anh, đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật, toàn diện đạt được của Đông Anh trong hành trình nỗ lực đầu tư xây dựng thành quận. Đặc biệt, đánh giá cao những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ chính quyền huyện Đông Anh trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện dân chủ trong Đảng, đảm bảo vai trò cấp ủy, sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống chính trị, đổi mới và định lượng các tiêu chí đánh giá cán bộ đảng viên, góp phần đưa nghị quyết phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống. Nhấn mạnh, đưa cuộc sống vào nghị quyết chính là đưa mưu cầu nguyện vọng tâm tư tình cảm, đòi hỏi của dân vào nghị quyết, giúp nghị quyết vào cuộc sống. Giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Tấn, trưởng đoàn công tác cho rằng, kết quả khảo sát thực tiễn sẽ giúp Hội đồng Lý luận Trung ương làm tốt hơn công tác tham mưu cho Đảng, định hướng, hoạch định các chính sách phát triển.
Chiều nay, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đã giám sát công tác cung cấp nước sạch tại huyện Thường Tín. Thường Tín hiện nay mới có 8 trên 29 xã được cung cấp nước sạch từ trạm cấp nước nông thôn do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý và trạm cấp nước do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vietcom quản lý. 21 xã còn lại đang phụ thuộc vào dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Nước sạch Hà Nội làm chủ đầu tư. Tuy nhiên hiện nay tiến độ dự án này rất chậm. Ngoài ra, một số cụm dân cư nhỏ lẻ ở một số xã đang dùng nước tại trạm cấp nước sạch Hồng Vân. Tuy nhiên trạm này cũng đầu tư đã lâu, hiện cũng xuống cấp. Đoàn giám sát đề nghị huyện phối hợp với Công ty Nước sạch Hà Nội sớm triển khai dự án đầu tư cấp nước cho 21 xã còn lại. Đối với hai trạm đang cấp nước đang hoạt động cần quản lý chặt chẽ về nguồn, vệ sinh môi trường, thu chi hoạch toán. Đoàn cũng đề nghị Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm bàn giao nhà máy xử lý nước sạch Hồng Vân cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Cấp nước Hà Nội theo chủ trương của thành phố, đề nghị công ty nghiên cứu đấu nối mạng cấp nước cho một số xã lân cận chưa có nguồn nước sạch.
Nhờ tăng cường các giải pháp hiệu quả nên thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội những tháng đầu năm đạt tốt. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng năm 2023 ước thực hiện 2.253,2 nghìn tỷ đồng, đạt 71,7% dự toán pháp lệnh và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2022. Ngân sách nhà nước chi nhánh Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Ngân hàng tiếp tục nắm bắt và tổng hợp những khó khăn vướng mắc của ngân hàng thương mại trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất để có biện pháp xử lý kịp thời. Cục Thuế Hà Nội cũng luôn đổi mới thủ tục hành chính, áp dụng nhiều phần mềm, ứng dụng điện tử giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong việc kê khai và nộp thuế.
Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Giá xăng dầu đồng loạt tăng chạm ngưỡng 24.000 đồng một lít. Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá mặt hàng xăng đồng loạt tăng, cụ thể giá xăng RON 953 có mức 23.963 đồng, tăng 1.171 đồng một lít, xăng E5 RON 92 là 22.791 đồng một lít, tăng 1.152 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng, cụ thể dầu diesel là 20.612 đồng một lít, tăng 1.112 đồng một lít, dầu hỏa có mức giá mới là 20.270 đồng một lít, tăng 1.081 đồng một lít, dầu ma rút tăng 806 đồng 1 kg, có giá mới là 16.531 đồng 1 kg. Kỳ điều hành này trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, tiếp tục không chi sử dụng quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu.
Dù hơn một tháng nữa mới tới dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng giá vé máy bay các trạng nội địa đã bị đẩy lên cao. Trong đó, giá vé máy bay từ các thành phố lớn đến các điểm du lịch dịp cao gấp 2 đến 3 lần ngày thường. Theo khảo sát, chặng Hà Nội Phú Quốc đi ngày mùng 1 mùng 2 tháng 9, giá vé của Vietnam Airlines từ 3 triệu đồng một chiều trở lên. Trong khi đó, nếu đi hoặc về sớm hơn 2 đến 3 ngày trước lễ, giá vé chỉ từ 1 đến 1,5 triệu đồng một chiều. Cùng điểm đến Phú Quốc, nhưng đi từ thành phố Hồ Chí Minh, giá vé của Vietnam Airlines từ 1,7 triệu đồng trở lên, còn Vietjet giá từ 1,4 triệu đồng trở lên, trong khi ngày thường giá vé chỉ từ 600.000 đồng một chiều.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Hôm nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin về công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ lương tháng 8 năm 2023 theo mức hưởng mới. Thời gian chi trả cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào ngày 14 tháng 8, cho người hưởng lĩnh trực tiếp bằng tiền mặt diễn ra từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8. Những trường hợp đặc biệt chưa đến nhận tiền trong khoảng thời gian chi trả trực tiếp, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành chi trả tại các bưu điện sau ngày 18 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Tại kỳ lương tháng 8 năm 2023, người thụ hưởng được nhận lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới, đồng thời được truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023, theo quy định tại Nghị định số 42 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Sáng nay, lễ khai trương thủy cung Lotte World Hà Nội đã diễn ra tại tầng hầm B1, tổ hợp trung tâm thương mại Lotte Mall Westlake Hà Nội, số 272 đường Võ Chí Công, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, đánh dấu cột mốc chính thức đi vào hoạt động của thủy cung trong nhà lớn nhất thủ đô. Ngay sau khi nghi thức cắt băng khánh thành diễn ra, thủy cung Lotte World Hà Nội đã mở cửa đón những vị khách đầu tiên tới tham quan và trải nghiệm. Bên cạnh những hoạt động thú vị của thủy cung như biểu diễn cho cá ăn tại bể chính, tương tác tại bể trạm, trong ngày khai trương, khách tham quan còn được thưởng thức những tiết mục ấn tượng khác, đặc biệt là màn biểu diễn lặn nghệ thuật mang theo lời chào cùng thông điệp đầy ý nghĩa, cùng chung sống, cùng ước mơ, thể hiện tinh thần con người chung sống hòa hợp và bảo vệ môi trường đại dương xanh.
Công an thành phố Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị lừa đảo khi tham gia ứng dụng hẹn hò online. Nam thanh niên cho biết đã cài đặt ứng dụng Hoan XXX để làm quen với các bạn khác giới. Sau khi đăng ký, nạn nhân được yêu cầu nạp tiền để cấp thẻ thành viên với hứa hẹn sẽ được hoàn trả lại tiền đã nạp. Để tạo lòng tin, lúc đầu các đối tượng sẽ hoàn tiền đúng như hứa hẹn, đến bước cuối cùng nhân viên quản lý ứng dụng lấy lý do lỗi nên không hoàn trả lại tiền và tiếp tục hướng dẫn nạp tiền vào để nhận lại tiền đã nạp. Chỉ trong vòng 8 ngày, nạn nhân đã thực hiện 10 lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo, đồng thời tuyên truyền với người thân bạn bè về thủ đoạn của loại tội phạm này. Khi gặp các trường hợp như trên, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8, nhiều khu vực có ngưỡng chỉ số tia cực tím từ cao đến rất cao. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ. Cụ thể, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8, chỉ số tia cực tím tại các thành phố Hạ Long, Quảng Ninh là 8, 9, 9, Hải Phòng là 9, 8, 8, Hà Nội 7, 10, 10, Thành phố Hồ Chí Minh 8, 9, 9, Cần Thơ 10, 10, 10, Cà Mau, tỉnh Cà Mau là 9, 10, 10. Theo quy định của thang bảng đo chỉ số tia cực tím, mức từ 6 đến 8 là cao, từ 8 đến 10 là rất cao, gây bỏng trong thời gian 25 phút. Và từ 11 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút nếu không được bảo vệ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7. Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 diễn ra vào ngày 23 tháng 7 vừa qua với hơn 82% số phiếu ủng hộ của cử tri.
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết rằng sáng nay, các dạng máy bay không người lái của Ukraine đã một lần nữa nhắm mục tiêu vào khu tài chính và kinh doanh của thủ đô nước Nga sau một cuộc tấn công tương tự vào cuối tuần qua. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết có tổng cộng 3 máy bay không người lái tham gia vào cuộc đột kích. Hai trong số đó đã bị hạ trên không, trong khi chiếc thứ ba bị tác chiến điện tử áp chế, đi chệch hướng và rơi xuống địa phận thành phố Moscow. Ukraine chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.
Lo sợ sẽ có thêm các cuộc tấn công vào cây cầu Crimea, quân đội Nga đang triển khai lắp đặt các hàng rào gỗ nổi để chống phá hoại cây cầu. Kênh Mass viết trong bài đăng, cây cầu Crimea đã được rào thêm bằng các thanh chống phá hoại đặc biệt để phòng trường hợp Kiev có những nỗ lực mới để thực hiện một cuộc tấn công khủng bố. Trong tương lai, toàn bộ chiều dài cây cầu sẽ được hàng rào bảo vệ trước các cuộc tấn công.
Chiều nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ toàn diện, xác định những người dân bị mất tích hoặc còn mắc kẹt trong nước lũ và yêu cầu các nhà chức trách giảm thiểu thiệt hại do thảm họa. Trước đó, vào sáng cùng ngày, số người thiệt hại vì những trận mưa lớn hiếm thấy trong hơn 70 năm qua gây ra lũ lụt ở Bắc Kinh sau khi bão nhiệt đới Doksuri di chuyển về phía Bắc đã tăng lên 11 người, với 27 người vẫn mất tích.
Nhà sản xuất linh kiện của Apple của Đài Loan Foxconn vừa ký một thỏa thuận trị giá 194 triệu đô la Mỹ với chính quyền bang Tamil Nadu miền Nam Ấn Độ xây dựng một cơ sở sản xuất mới. Công ty Đài Loan cũng đã ký một thỏa thuận nghiên cứu và đổi mới với Viện Công nghệ Madras của Ấn Độ để chia sẻ kiến thức và các phương pháp hay nhất trong các công nghệ tiên tiến.
Hàn Quốc có kế hoạch ra mắt xe tự lái cấp độ 3 trong năm nay, cho phép người lái phương tiện không cần phải điều khiển trong một số trường hợp nhất định. Với hệ thống này, xe có thể duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện khác, tăng và giảm tốc, chuyển làn khi có biển báo mà không cần sự can thiệp của người lái. Dù người bên trong xe không cần phải giám sát công nghệ này mọi lúc, nhưng vẫn cần phải hiện diện, thận trọng và đủ khả năng kiểm soát phương tiện vào bất cứ lúc nào. Hệ thống sẽ tự vô hiệu hóa nếu nhận thấy tay tài xế không đặt vào vô lăng khi có tiếng báo hiệu.
Sau cơn bão Doxury gây ngập lụt diện rộng, bão Khanun hiện đang tiến sát vào khu vực ven biển miền đông Trung Quốc. Tại Trung Quốc, mưa lớn không ngớt cuối tuần vừa rồi đã biến những con phố ở thủ đô Bắc Kinh thành sông. Do ảnh hưởng của cơn bão Doxury đã trút lượng mưa kỷ lục xuống thành phố gần 22 triệu dân này. Sau cơn bão Doxury, Trung Quốc lại tiếp tục kích hoạt ứng phó khẩn cấp đối với cơn bão mới hình thành mang tên Khanun. Bão Khanun hiện đang tiến sát vào khu vực ven biển miền đông Trung Quốc.
Bản tin thể thao.
Theo bảng xếp hạng mới nhất từ Liên đoàn Cờ vua Quốc tế, đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã vươn lên hạng 15 thế giới với hệ số ELO là 2740. Vị trí 15 thế giới là vị trí cao nhất trong sự nghiệp tính từ trước tới nay của Lê Quang Liêm, và đây cũng là thứ hạng cao nhất mà một kỳ thủ cờ vua Việt Nam có được ở xếp hạng của FIDE. Thứ hạng trên của Lê Quang Liêm được xem là lịch sử với làng cờ vua Việt Nam. Tháng trước, Lê Quang Liêm còn xếp ở vị trí 21. Tuy nhiên, sau khi thi đấu ấn tượng tại giải VN Festival Chess 2023 tại Thụy Sĩ và giành chức vô địch, kỳ thủ sinh năm 1991 đã tích lũy thêm hệ số ELO của mình để tăng từ 2728 lên 2740. Trước đó, Lê Quang Liêm từng đặt hệ số ELO cao nhất là 2739 vào năm 2017. Bước vào lượt trận cuối bảng E World Cup nữ 2023, chỉ ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Hà Lan đã thể hiện sức mạnh trước tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng sớm đến ở phút thứ 8, người lập công cho đội tuyển Hà Lan là Marsten. 3 phút sau, tỷ số đã được nâng lên 2-0 sau pha làm bàn của Snoeji. Trong lúc đội tuyển nữ Việt Nam đang bế tắc ở khâu tìm kiếm bàn gỡ, thì thủ môn Kim Thanh lại phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Lần này, người điền tên mình lên bảng tỷ số là Brook. Và trước khi hiệp một khép lại, đội tuyển nữ Hà Lan đã dẫn trước 5-0 với 2 bàn thắng tiếp theo. Bước sang ngay đầu hiệp 2, Brook đã hoàn thành cú đúp nâng tỷ số lên thành 6-0. Quãng thời gian sau đó, mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam đều không thành công. Thậm chí trước khi trận đấu khép lại, Giroud còn ghi bàn ấn định chiến thắng 7-0. Với kết quả này, tuyển nữ Hà Lan dẫn đầu bảng E với 7 điểm, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam chia tay giải đấu ngay tại vòng bảng. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Bồ Đào Nha và tuyển nữ Mỹ. Mặc dù tung ra đến 13 pha dứt điểm trong cả trận đấu, nhưng các nữ cầu thủ Mỹ không thể có được bàn thắng. Ở chiều ngược lại, tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng không thể tạo nên bất ngờ và hai đội kết thúc 90 phút với một trận cầu không bàn thắng. Hòa chung cuộc không đều, đội tuyển nữ Mỹ có 5 điểm, xếp nhì bảng và giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, các cầu thủ nữ Bồ Đào Nha ngậm ngùi chia tay World Cup ở vị trí thứ 3 bảng E. Trên đường đua F1, dù phải xuất phát thứ 6, nhưng tay đua Max Verstappen vẫn sớm vượt lên rồi về nhất Grand Prix Bỉ, giúp Red Bull lập kỷ lục mạch 12 lần thắng chặng trong một mùa giải. Kỷ lục cũ là 11 lần thắng chặng liên tiếp do đội đua Anh McLaren với bộ đôi huyền thoại là Alain Prost và Ayrton Senna lập ở mùa giải 1988. Red Bull đồng thời nâng cao hơn kỷ lục bất bại của họ với 13 chặng, tính cả chặng Abu Dhabi ở cuối mùa giải 2022.
Thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông có mây, có lúc có mưa vừa và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mây, có lúc có mưa vừa và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, có lúc có mưa vừa và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quế Đức Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.